Cảm xúc mùa thu, Nguyễn Thị Châu Giang. Đó là một buổi sáng muộn trong khách sạn Lucerne trên đường 79 Đông New York. Cửa sổ trông ra một thành phố hoa lệ với những tòa nhà có những chóp nhọn bằng sắt cao chọc trời, những đường hoa văn uốn lượn trên mái vòm và những bức tường bằng kính lấp lánh. Những tòa nhà này luôn nhắc tôi nhớ đến bài tập làm văn năm lớp 8. Trong một buổi chiều mưa gió, cô giáo ra đề tài, em hãy tưởng tượng cuộc sống của em vào năm 2000. 10 đứa nhóc chúng tôi đã ngồi trong căn phòng tối tăm và đầy mùi mưa, cắn bút mơ mộng. Và tôi mơ về một thành phố năm 2000 với những tòa nhà lắp bằng kính, kính từ trên mái xuống tận dưới chân tường, mỗi khi có ánh mặt trời lại sáng lên lấp loá. Bài tập làm văn ấy cuối cùng không chấm điểm, nhưng cái cảm giác được tự do bay bổng trong thế giới của mình đã theo tôi suốt trong một thời gian dài. Bây giờ ở đây, khi mọi thứ đã hiện ra trước mắt, con người vẫn phải ngồi đếm từng ngày chờ đến năm 2000, tự nhiên mà tôi thấy như nuối tiếc một điều gì đó. Lola đã từ nhà tắm bước ra, mang theo mùi hương đặc trưng của nước Nigeria xa xôi. Cô chỉ cuốn quanh người một chiếc khăn bông trắng, mái tóc quăn ép sát vào đầu, nắng làm da cô đen bóng lên. Cô trông ra cửa sổ hỏi tôi, đẹp phải không? Không đợi tôi trả lời, cô đã quay sang bật TV. Lola giống tính cách Mỹ, là khi ra ngoài đường, quen hay không quen, họ cũng hỏi, how are you? Mà không bao giờ chờ đợi nghe câu trả lời. Lola đang dò tìm kênh, có tất cả khoảng trên dưới 100 kênh truyền hình cáp. Tôi chỉ luôn chọn kênh chiếu những bộ phim cổ điển của Mỹ. Còn Lola ngược lại, cô thích xem tất cả những show gay cấn và độc đáo kiểu Mỹ. Trong đó có show Morris. Morris là tên người sáng lập, nó đưa lên truyền hình tất cả những vấn đề mâu thuẫn trong gia đình và xã hội. Bằng cách đó, nó đã phần nào phơi bày được một bộ mặt khác của xã hội Mỹ. Mặc dù quả thật nó rất crazy, như lời bạn nói với tôi. Hôm qua là vấn đề tình yêu, một cô gái yêu hai chàng trai, cả ba đều lên sân khấu, chửi mắng và đánh nhau ầm ĩ. Nếu như không có sự can thiệp của người dẫn chương trình thì chẳng thể biết được họ sẽ đi đến đâu. Nó gần như là một hình thức đánh ghen công khai. Lạ lùng hơn là nó được sự cổ vũ của khán giả. Còn hôm nay, tôi quay mặt lại, Lola mắt trợn ngược, đang gào lên bằng giọng khàn khàn. Chỉ mới 13 tuổi. Chúng nó chỉ mới 13 tuổi, một lũ con nít. Tôi nhìn lên màn hình, gương mặt của một cô thiếu nữ, tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như một thiên thần. Nhưng có thể gọi cô là thiếu nữ được không, khi cô đã ngủ với 7 người đàn ông và bỏ nhà đi hoang từ 3 tháng trước. Người mẹ của cô đau khổ người kia, nước mắt chảy không ngừng, chảy từ khi cô vĩnh viễn tuột khỏi tay bà. Hai mẹ con ngồi bên nhau như hai người dưng. Tania là cô. Cô nói rằng mẹ cô không bao giờ quan tâm đến cô, không hiểu cô. Mẹ cô là a bitch và một loạt những từ thô tục khác. Trong khi tất cả mọi người ố lên phản đối thì Mary, mẹ cô bảo, cô luôn gọi bà như thế, luôn luôn như thế từ khi cô chưa đầy 10 tuổi. Lola cáu kỉnh. Tại sao lại không cho nó một bạt tai chứ? Tôi cười, luật nước này đâu có được thế. Cha mẹ đánh con cái, cho dù vì nó hư đi nữa cũng có thể bị con cái kiện ra tòa. Bạn ở New York bảo, luật ở Mỹ chặt nhưng nhiều khe hở lắm. Trên chuyến tàu điện đi từ chỗ tôi ở lên phố tàu, bạn kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Một cô gái nghèo khổ không có việc làm, một cha linh mục thương tình cho cô tiền học trường luật, hy vọng cô có thể dễ dàng kiếm việc làm hơn. Nhưng khi ra trường, cô vẫn thất nghiệp và quay sang kiện ông cha, với lý do nếu ông không cho cô tiền đi học thì có thể giờ đây cô đã có một việc làm nào đó rồi. Cuối cùng tòa đã xử cô thắng kiện, cha phải bồi thường 750.000 đô la. Số tiền đó được đánh đổi bằng một viên đạn tự kết liễu vào đầu cha. Thật đấy, báo chí đăng những vụ như thế hả Rần? Bạn bảo, thật không tin được phải không? Tôi không trả lời, chỉ bảo, ừ, sao mà đau xót. Lola cũng bảo, sao mà đau xót, thà không có những đứa con như thế còn hơn. Rồi cô kết luận, đó chính là mặt trái của sự tự do dân chủ quá độ. Chúng tôi không biết sẽ còn bao nhiêu cô gái, chàng trai 13 tuổi cùng với cha mẹ mình lên sân khấu theo kiểu ấy, nếu như Slavik không gọi điện thoại dù chúng tôi đi bảo tàng Brooklyn. TV đã tắt, nhưng tôi vẫn còn như nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của người mẹ, in thật rõ nét trên màn hình tối đen. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, dần một lúc thì chuyển thành những bà mẹ Việt Nam, mắt đen, da vàng, những đôi mắt khác màu, nhưng những giọt nước mắt khóc vì những đứa con hư thì bao giờ cũng cùng mang một màu đau khổ. Hôm quay trở lại Virginia, bạn hồ hởi, rạp đang chiếu American Beauty, hay lắm. Chơi xong visa ngoài khu chợ Eden chạy đến rạp Xmas đã 12 giờ khuya, vừa đúng lúc chiếu suất phim cuối cùng trong ngày. Đó là một câu chuyện ít nhân vật, người cha thất nghiệp, sống nhạt nhẽo với vợ con, ngoại tình tư tưởng với bạn của con gái. Người mẹ vì muốn kiếm lợi, sau một phần vì sự cô đơn, ngoại tình với người hàng xóm. Đứa con gái không tìm được sự đồng cảm, sống lạc lõng và xa lạ với cha mẹ của cô, yêu một chàng trai ở nhà đối diện, người sau này cung cấp ma túy cho cha cô. Cả người mẹ và cô con gái đều có những lúc muốn hạ sát người cha, người chồng của họ như một cách trốn thoát khỏi sự cô đơn và bế tắc. Mẹ của chàng trai là một người đàn bà câm lặng và chịu đựng, chỉ có nỗi đau hằn lên nét mặt chứ không hề có một lời nào thốt ra trong suốt bộ phim. Cha chàng trai là thành viên của chủ nghĩa phát xít, sống cô độc và lạnh lùng như trong xã hội. Người đã bắn chết cha cô gái vì nghi ôm quan hệ tình dục với con trai mình. Tất cả mọi người đều có một sợi dây ràng buộc với nhau, nhưng sợi dây ấy bị cột thêm những tảng đá của sự hồ nghi, lạnh nhạt, cô độc, nên trở thành một sợi dây tạm bợ, lỏng lẻo và dễ đứt. Đó là một bộ phim hay nhưng nặng nề. Thì cũng đúng thôi, khi đề cập đến những vấn nạn của xã hội, có bao giờ mang lại cho lòng người một cảm giác êm đềm và nhẹ nhàng? Chân dung của nước Mỹ đấy, bạn quay sang nói với tôi. Im lặng một chút, rồi sợ như tôi không hiểu rõ, bạn lại bảo, tựa phim là một cách chơi chữ đầy châm biếm, nước Mỹ hào nhoáng và đẹp như một thiên đường, nhưng bước qua thiên đường là đến địa ngục, sẩy chân một cái là rơi xuống địa ngục liền một khi. Chúng tôi ra đến đường, bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng. Trên xa lộ, xe hơi vẫn tấp nập chạy. Mở cửa xe xuống, gió thổi vào lạnh buốt đến tỉnh ngủ. Thỉnh thoảng lại có một màn sương mù đục phủ ngang thành cửa xe. Đang giữa tháng 10, nhưng năm nay mùa thu đến sớm, có những hàng cây lá đã đổi màu. Về đêm, dưới ánh đèn vàng, những chiếc lá vàng và đỏ như được rát thêm một lớp nhũ vàng ánh. Chúng óng lên và nổi bật trên nền trời tím thẫm, rừng rực như một bó lửa nhỏ phóng thẳng lên trời những tàn lửa bé bằng vàng. Những giây phút ấy thì nước Mỹ sao mà đẹp và lòng sao bình yên. Tôi bảo, trời ơi chắc chết mất. Thế là bạn cười, hai mắt bạn tít lại. Cả bạn nữa, trong đêm mùa thu dịu dàng này cũng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Rồi trong khi mải ngắm nhìn những cánh rừng thu trôi dạt vào đêm, ngắm nhìn vầng trăng thu to tròn treo lơ lửng phía trước cửa xe, ngắm bầu trời thu đang hồng lên trong một bình minh mới, tôi lại nghe văng vẳng lời thì thầm của Lester Burnham, cha của cô gái trong American Beauty. Thật khó mà giữ được trạng thái cân bằng khi có quá nhiều cái đẹp trong thế giới này. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy được gần hết những vẻ đẹp ấy cùng một lúc, tôi lại cảm thấy trái tim tôi đầy tràn lên như một quả banh chỉ trực vỡ tan. Trái tim tôi giờ đây cũng như muốn vỡ tan ra. Bạn nơi xa, biết không? Virginia 1999.